Lê Tâm và tạp chí Á Châu ngày nay xin chào quý vị. Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ Donald Trump không xem vấn đề Biển Đông là trọng điểm trong chiến dịch bầu cử và biện pháp giải quyết các tranh chấp chủ quyền ngày càng gia tăng ở châu Á vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, một vài chỉ dấu trong tuần qua cho thấy một khi nội các mới của chính phủ Donald Trump được thành lập, đặc biệt là vị trí ngoại trưởng, Hoa Kỳ sẽ có hành động chóng vánh khẳng định lập trường trên Biển Đông. Thực hư chuyện này ra sao? Nhà báo Lưu Dân như thường lệ sẽ gửi đến quý vị những lời bình luận. Thưa anh Lưu Dân, cây bút Matt Rivers nhận định trong một chính trị của trang web thuộc đài CNN rằng ông Donald Trump, tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, sẽ không giải quyết vấn đề Biển Đông trong nhiệm kỳ đầu để chuẩn bị cho một trận đấu lâu dài về ảnh hưởng tại Biển Đông. Điều gì khiến bài báo nhận định như vậy, thưa anh?
Thật ra thì người ta đang thấy hai ông Donald Trump, một ứng cử viên Donald Trump và một tổng thống tân cử Donald Trump. Bởi vì những lời phát biểu của ông đưa ra trong cái chiến dịch vận động tranh cử nó dường như khác với cái thái độ ông đang có với tư cách là một cái tổng thống vừa đắc cử. Người ta sẽ khó có lòng mà có thể tiên đoán trước là ông sẽ có những cái biện pháp hoặc là những cái chính sách như thế nào cho đến sau khi ông nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2017 với cái thành phần nội các của chính phủ mới. Thì thưa quý vị, cho đến bây giờ dù cho các cái chuyên viên của tất cả những cái hãng tin hoặc là những cái nhà bình luận nào đi chăng nữa, họ cũng đều có thể nói một cái chữ nó hơi bình dân nhưng mà nó khá xác thực, đó là đóng mò, vì cho đến nay chưa có một cái tiếng nói chính thức nào từ phía ông Donald Trump về vấn đề nhân sự cũng như là các cái cố vấn của ông trong cái khối gọi là chuyển giao quyền lực với tòa Bạch Cung trong cái thời gian hiện tại. Nhưng mà người ta cũng có thể ít nhiều biết được cái chính sách của ông về vấn đề Á Châu nói chung và cái vấn đề mà những cái tranh chấp ở vùng Biển Đông nói riêng, qua những cái điều mà ông có đã khẳng định ở trong chiến dịch tranh cử là sẽ chôn vùi hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương mà người ta hay gọi tắt là TPP, cũng như là các cái vấn đề chuyển trục của ông từ cái thời tổng thống Obama, những cái quan ngại của ông về các cái vấn đề phát triển vũ khí nguyên tử và những cái chi trả về quốc phòng của Hoa Kỳ cho cái sự duy trì của binh sĩ Mỹ ở Nam Hàn, ở Nhật Bản vân vân. Thì về cái vấn đề Biển Đông, thưa quý vị, nó sẽ tùy thuộc vào cái thành phần nội các của ông Donald Trump trong vài tuần tới, và có thể từ đó người ta cũng mới biết được một cách cụ thể hơn, rõ ràng hơn là những ai hoặc là những người nào sẽ có những khuynh hướng gì trong vấn đề này.
Tin cho hay thì hôm thứ Năm, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng là chính khách quốc tế đầu tiên gặp mặt ông Trump tại Mỹ. Cái sự kiện này thì có gợi ý một cái thái độ nào của chính phủ Trump đối với Á Châu hay không, thưa anh?
Vâng, ông Shinzo Abe tuy rằng là nhà lãnh đạo đầu tiên trực tiếp gặp mặt ông tổng thống tân cử Donald Trump, nhưng mà không phải là một cái nhà lãnh đạo Á Châu đầu tiên tiếp xúc với ông. Cái người đầu tiên có lẽ quý vị cũng hơi khá ngạc nhiên là ông Tập Cận Bình. Ông Tập Cận Bình ngay sau khi nghe kết quả đã bóc phone gọi điện thoại thẳng liền và chúc mừng và hy vọng rằng là Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ có những cái hợp tác một cách tích cực hơn ở trong cái chiều hướng là chia sẻ những cái trách nhiệm với nhau thay vì những cái biện pháp đối đầu như từ lâu nay. Dĩ nhiên là đó là một cái lời chúc mừng có tính cách ngoại giao, mặc dù rằng là Trung Quốc đã chìa bàn tay ra trước để sẵn sàng bắt với cái ông tổng thống mà người ta không có thể, bây giờ cho đến bây giờ người ta không có xác định được là cái lập trường của ông như thế nào về vấn đề Á Châu. Nhưng mà cái cuộc gặp gỡ giữa ông Shinzo Abe và ông Donald Trump ở Washington nhân dịp ông Shinzo Abe trên đường đi đến thủ đô Lima của Peru để họp cái hội nghị thượng đỉnh APEC cuối cùng với tổng thống Obama đó, thì người ta đã thấy rằng ông Shinzo Abe đưa ra nhiều cái vấn đề, đặc biệt là những cái vấn đề hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP mà chúng ta vừa nói. Ông Abe có vẻ là muốn mà bảo vệ hiệp ước TPP này, và có thể đây là một trong những cái cố gắng để thuyết phục ông Donald Trump coi lại cái vấn đề này, thay vì coi là cầm cuốc xẻng đào mộ chôn nó luôn mà không cần phải để ý tới. Những cái vấn đề khác nữa là những cái vấn đề về an ninh khu vực của Á Châu và Thái Bình Dương, thì rõ ràng Hoa Kỳ không thể vắng mặt ở trong cái khu vực này được, và đó là cái quan tâm của không những chỉ của Nhật Bản mà của các cái đồng minh truyền thống lâu nay của Hoa Kỳ như là Nam Hàn, như là Philippines, mặc dù là trong cái thời gian vừa qua Philippines có một cái sự đổi giọng nào đó có vẻ thân thiện hơn với Bắc Kinh, và đặc biệt là đối với Úc chúng ta chẳng hạn. Thì với Úc thì chúng ta có thể là có nhiều cái chuyện để cần phải nói thêm chi tiết, nhưng mà đây là một cái cuộc gặp có ý nghĩa và cả hai bên đều đồng ý là sẽ tiếp tục thảo luận về cái vấn đề này, tùy thuộc khi cái thành phần của nội các của ông Donald Trump được thiết lập, đặc biệt là cái vai trò của tân ngoại trưởng sắp tới của Hoa Kỳ.
Anh cũng vừa nói đó là tương lai của Biển Đông sẽ phụ thuộc vào thành phần nội các của chính phủ Donald Trump, mà đặc biệt đó là vai trò ngoại trưởng sẽ đóng vai trò không nhỏ trong cái việc điều hòa thế trận ở Biển Đông. Cuối tuần này thì Tổng thống Donald Trump sẽ gặp gỡ cựu thống đốc bang Massachusetts là ông Mitt Romney để mà bàn thảo về vị trí ngoại trưởng của Mỹ. Thì anh có biết gì về ông Mitt Romney này không, và thái độ của ông này đối với Biển Đông như thế nào ạ?
Đây là một cái vấn đề khá lý thú mà có thể là nhiều nhà bình luận truyền thông cũng đã đề cập tới. Nhưng mà trước khi nói đến ông Mitt Romney, có thể là tôi cũng sẽ nêu là một vài cái nhân vật khác mà đây cũng có được, họ đều là những người được coi là những cái ứng cử viên sáng giá cho cái chức vụ ngoại trưởng của Hoa Kỳ. Tôi cũng xin nhân dịp này nói lại một cái là ngoại trưởng Hoa Kỳ là nhân vật thứ ba có quyền lực nhất ở trong chính phủ của Hoa Kỳ sau tổng thống và phó tổng thống, và vì vậy đó ông có một cái người mà đảm nhận cái chức vụ này sẽ có một cái tiếng nói rất là mạnh, và cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ cũng tùy thuộc một phần lớn vào những cái sự cố vấn của ông đối với tổng thống. Một trong những cái ứng cử viên vào chức vụ ngoại trưởng Hoa Kỳ mà người ta trước đây nhắc đến trước ông Mitt Romney là ông Rudy Giuliani, tức là một cái cựu thị trưởng của thành phố New York ở cái thời điểm mà cái tòa tháp đôi ở cái thành phố này bị tấn công trong cái biến cố 9/11. Ông là một cái đồng minh hay là một cái trợ thủ đắc lực của ông Donald Trump trong cái chiến dịch tranh cử, và ông là một trong những người Cộng hòa hiếm hoi công khai đứng lên ủng hộ ông Donald Trump từ đầu, cho nên ông được coi như là một cái cánh tay mặt của ông Donald Trump trong cả một cái chuyến dịch tranh cử đó. Vì hiện nay ông đang phụ với lại phó tổng thống tân cử là ông Mike Pence để lo cái vấn đề chuyển giao quyền hành từ chính phủ Obama sang chính phủ Donald Trump. Nhưng mà người ta lại tập trung đến ông Mitt Romney vì nhiều chuyện khác. Bởi vì Mitt Romney là một cựu thống đốc có một cái bề dày sinh hoạt chính trị rất là nhiều kinh nghiệm, cũng như ông đã từng là một cái ứng cử viên tổng thống chống lại ông Obama cách đây 4 năm. Cái mối quan hệ giữa ông Mitt Romney và ông Donald Trump nó có những cái lúc rất là hữu hảo, thân tình, nhưng mà cũng những cái lúc đốt chát và là đằng hắn với nhau rất là nhiều lần. Chẳng hạn như là ông Donald Trump từng mô tả ông Mitt Romney là một cái người loser, tức là một cái kẻ thất bại, hoặc là ông nói là ông này không có một cái chiều sâu chính trị, hoặc là ông này nói ông chỉ là một cái con cừu do đảng Cộng Hòa dắt dây, vân vân. Trong khi đó thì ông Mitt Romney cũng trả đòn với lại ông Donald Trump là ông ứng cử viên tổng thống kỳ này chỉ là một kẻ lừa đảo, hoặc là một cái... Vân vân, hai bên đã dành nhau những cái lời lẽ khá nặng nề, chứ không phải ấy. Nhưng mà rõ ràng người ta thấy đây là một cái bàn tay chìa ra, có tính cách chia sẻ, có tính cách làm thân với lại một người từng được coi là suýt trở thành tổng thống của Mỹ, và bây giờ thì đang được ông Donald Trump dành cho một cái chiếc ghế quan trọng nhất trong cái nội các của mình. Ông Mitt Romney được mô tả như là một cái con diều hâu ở trong cái đảng Cộng hòa, và nếu mà ông ngồi vào chiếc ghế ngoại trưởng của Hoa Kỳ thì chắc chắn cái vấn đề Biển Đông không thể nào thoát khỏi cái đôi mắt quan sát của ông, cũng như là những cái biện pháp khác mà có thể là nó sẽ đưa lại cái vấn đề Á Châu trở lại trên bàn giấy của Tổng thống ở trong phòng bầu dục của Tòa Bạch Cung.
Dạ thưa anh, thì cụ thể sẽ dẫn đến những cái vấn đề gì, những cái ảnh hưởng gì cho tình hình Biển Đông hả anh?
Vâng, một trong những cái lời ghi nhận đầu tiên của bên phía chính phủ Úc chẳng hạn, từ ông Tổng trưởng Kỹ nghệ Quốc phòng là Christopher Pine, ông đã cho rằng là cái việc ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ là một cái cơ hội hiếm hoi hay là một cái cơ hội bằng vàng cho Úc để phát triển cái ngành kỹ nghệ quốc phòng. Sau khi ông Giuliani, tức là cái người trợ thủ đắc lực của ông Donald Trump trong cái cuộc bầu cử vừa rồi đó, tuyên bố là sẽ tăng cường sức mạnh của Hải quân Úc từ 247 chiến hạm lên đến 350 chiến hạm. Và dĩ nhiên Hoa Kỳ có đủ khả năng để một mình làm chủ hai cái trận chiến ở trong hai cái đại dương. Ý ông muốn nói là Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Thì cái việc tăng cường cái số chiến hạm một cách mạnh mẽ, cũng như là tăng cường cái số quân đội bộ binh chẳng hạn, từ khoảng cỡ 350.000 quân lên nửa triệu quân đó nha. Đó là một cái chỉ dấu mới về cái sự phát triển quốc phòng, chứ không phải là một cái sự tụt thang về cái chuyện mà lo về cái sức mạnh quân sự của mình. Úc cũng như là một số các cái nước đồng minh truyền thống khác của Hoa Kỳ ở vùng Biển Đông đã từng lo ngại rằng là nếu mà với một cái sự tụt giảm ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ trong cái thời gian này, cũng đồng nghĩa với là cái sự lấn áp thêm của từ Trung Quốc, và đã khiến cho các cái nước ở trong vùng lo ngại và chuẩn bị một cái cuộc chạy đua về vũ khí. Thì điều này nó sẽ càng gây ra cái căng thẳng, cũng như là cái thế trận của Biển Đông nó sẽ thay đổi. Nhưng mà với những cái chỉ dấu đó, đầu tiên đó, thì người ta đã thấy rằng là không, cái chính phủ mới của Donald Trump không phải mềm dẻo, không phải ôn hòa, hoặc là không phải xử sự bằng một những cái chính sách ngoại giao khá mềm mỏng ở dưới thời ông Obama nữa, mà có thể còn tăng cường hơn cái sức mạnh đó ở vùng Biển Đông, để chứng tỏ rằng là vâng, ông Donald Trump không phải là một cái người dễ bị bắt nạt, hoặc là ông có là một cái người mà có thể gây ra cho những cái đối thủ của ông nhiều cái cuộc phản đòn bất ngờ.
Ông Donald Trump sẽ có những cái hành động theo anh là có phần cứng rắn đối với Trung Quốc để mà thể hiện cái lập trường của Mỹ ở Biển Đông. Tuy hiện giờ mình chưa biết là quan hệ Mỹ-Trung có thể định hình cụ thể như thế nào dưới thời của Tổng thống Donald Trump, nhưng mà có một vài tín hiệu cũng cho thấy là ông Trump cũng có vẻ như nghiêng về Trung Quốc, như là hiện nay đang lan truyền trên mạng xã hội cái video clip về cháu gái của ông đọc một cái bài thơ nổi tiếng của Trung Quốc mà đọc thuộc văn vách luôn. Đó là một cái bài thơ bất hủ của Trung Quốc cũng đã được dịch ra và đã được người Việt Nam xem như là một cái bài ca dao nổi tiếng. Thì anh có bình luận gì về cái sự xuất hiện của video clip đó vào lúc này?
Có lẽ là đang nói chuyện chính trị mà chuyển qua chuyện văn chương thì cũng nhẹ nhàng bớt một chút xíu phải không Lê Tâm? Mặc dù là một cái chuyện văn chương, tuy nó xa mà nó gần với cái văn học cũng như là cái hơi hướng của cái đời sống của người Việt Nam mình nữa. Đó là một cái bài thơ mà thoạt đầu tôi cũng không biết là nó là một bài thơ đã truyền ra là một cái cảm hứng để mà người Việt Nam mình tiếp nhận qua cái sự nghe là tiếp xúc với cái nền văn hóa từ phương Bắc từ nhiều ngàn năm qua. Cái bài thơ nó, mà có lẽ là nhiều người cũng còn nhớ tiếng Việt, đó là cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thấm thoát như mưa ruộng cày. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Thưa quý vị, đó là cái bài thơ mà cái cô bé, cái cô cháu của Donald Trump đã đọc trên cái video clip mà vừa qua. Rõ ràng rồi, dù bất cứ một cái chi tiết nhỏ nào hay là một cái câu chuyện nhỏ nhặt nào mà liên quan đến cái tình hình bây giờ cũng được nhiều người chú ý lắm. Họ chú ý là vì trong cái tình hình căng thẳng này đó, và vì chưa ai biết là cái hướng đi hoặc là cái hành động của ông Donald Trump trong cái thời gian tới như thế nào, đặc biệt là với Trung Quốc, một nước mà ông đe dọa là sẽ áp đặt cái thuế suất 45% cho tất cả những cái hàng hóa và dịch của Trung Quốc nhập cảng Hoa Kỳ đó, thì cái điều này càng khiến cho hai bên thủ thế nhiều hơn nữa, và cái sự xuất hiện của cái video clip đó dường như là nó đã làm nhẹ nhõm bớt cái sự gầm ghè giữa hai bên chăng. Rõ ràng là một đứa bé đọc được một bài thơ, nhớ được hết cái bài thơ mà bằng nguyên ngữ mà đọc lên đó, thì nó làm mà cho người ta dễ có cảm tình với cái chuyện đó, đặc biệt là đó là một cái tác phẩm văn học mà nó đã truyền tải từ nhiều đời nay rồi, chứ không phải là một cái bài thơ mới sáng tác đây. Nhiều đến nỗi mà nhiều người nghĩ rằng là một cái bài thơ được dịch từ cái bài thơ tiếng Hán này nó là ca dao của Việt Nam chẳng hạn. Mặc dù nó có thể là không có tác động gì nhiều lắm trong về mặt chính sách quốc gia, nhưng mà cũng gợi nhớ cho chúng ta một cái trường hợp khác, đó là ông Kevin Rudd, thủ tướng Úc của chúng ta đây, cũng là một cái nhà ngoại giao và cũng là một cái nhà ngôn ngữ học, hay là đúng hơn là ông nói viết tiếng Hán rất là thành thạo, và ông đã từng diễn thuyết ở Đại học Bắc Kinh bằng tiếng Hoa chẳng hạn. Thì dĩ nhiên cái nhịp cầu ngôn ngữ đó có thể là một cái phần nào để làm giảm nhẹ hoặc là dịu bớt cái căng thẳng đi, nhưng mà chúng tôi cũng nghĩ rằng là trong cái bối cảnh hiện nay, cái bài thơ đó nó có thể là nó làm một cái tiếng thở phào đối với những người mà còn đang lo lắng cho cái chuyện này, nhưng mà nó cũng không có làm ảnh hưởng gì lắm đối với một cái chính sách quốc gia nó có mang cái quy mô rộng lớn hơn nhiều.